Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam vẫn im lặng trước những tin đồn về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Công an tịch thu 600 kg ma túy đá ở Nghệ An. Các tỷ phú Pháp góp 450 triệu đô la sửa chữa nhà thờ Đức Bà ở Paris. Và Philippines sẽ cậy nhờ Mỹ nếu Biển Đông bị xâm lược.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. nói nước ông có thể quay sang nhờ cậy Hoa Kỳ, đồng minh quân sự duy nhất của Philippines, nếu xảy ra một hành động xâm lược rõ rệt ở Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, ông Locsin dường như muốn nhắc lại cam kết của Mỹ đưa ra hồi tháng 3 vừa rồi, bảo đảm Washington sẽ hỗ trợ Manila nếu có bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Trang tin Inquirer trích lời ông Locsin nói trên CNN hôm 16 tháng 3, chúng tôi có thể quay sang nhờ cậy nhiều hơn vào đồng minh quân sự duy nhất của chúng tôi. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Manila khẳng định vào ngày 1 tháng 3 rằng các cam kết của chính phủ Mỹ dựa trên hiệp ước phòng thủ chung với Philippines là rõ ràng. Các nghĩa vụ của chúng tôi là có thật và vùng biển Đông, Philippines gọi là biển Tây Philippines, chắc chắn là một vùng biển quan trọng cho tự do hàng hải. Phát biểu trên CNN khi đề cập đến các hành động gây hấn của Trung Quốc quanh đảo Thị Tứ trên biển Đông, ông Locsin nói, chúng tôi ngày càng đạt được đồng thuận rõ rệt hơn với đồng minh quân sự duy nhất của chúng tôi, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thực sự tình hình leo thang và trở thành một hành động gây hấn rõ rệt? Hiệp định phòng thủ hỗ tương giữa Mỹ và Philippines được ký kết vào năm 1951, và một số giới chức Philippines nói phải tái xét hiệp định này, nhưng ông Locsin tin rằng không có nhu cầu nào để tái xét hiệp định phòng thủ với Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn một thỏa thuận tiềm năng với Đài Loan để gia hạn chương trình đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu F-16 và nhân viên bảo trì cho Đài Loan. Đài CNN hôm 16 tháng 4 dẫn lời một viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói, thông báo hôm nay phù hợp với đạo luật quan hệ Đài Loan và sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Đài Loan trong việc duy trì khả năng tự vệ quốc phòng. Thông báo của Ngũ Giác Đài về chương trình huấn luyện này, ước tính trị giá 500 triệu đô la, được công bố giữa lúc Đài Loan đang có động thái tăng cường khả năng phòng thủ trước sự bành trướng quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh, theo South China Morning Post. Tờ báo trích một tuyên bố của Ngũ Giác Đài cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc cung cấp cho Đài Loan một chương trình đào tạo phi công, nhân viên bảo trì và hỗ trợ hậu cần cho máy bay F-16 tại căn cứ không quân Luke ở bang Arizona. Gói huấn luyện trị giá 500 triệu đô la bao gồm các chi phí liên quan đến chương trình huấn luyện bay, tham gia các bài tập huấn luyện như đã thỏa thuận, huấn luyện đạn dược, các chương trình hỗ trợ bảo trì, cung cấp phụ tùng và sửa chữa. Theo viên chức của Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình huấn luyện này không liên quan đến các kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-16 mới mà tin tức cho hay Đài Loan sẽ đặt mua từ Mỹ. Đài Loan cáo buộc Trung Quốc là đã có hành động liều lĩnh và khiêu khích sau khi hai chiếc máy bay của không quân Trung Quốc vượt qua biên giới trên biển hôm 31 tháng 3.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước những thông tin cho rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện khi đang đi công tác ở tỉnh Kiên Giang, trong khi các trang mạng mang tên hai nhà lãnh đạo cao nhất nước lên tiếng phản bác những thông tin này là xuyên tạc. Hôm 14 tháng 4, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cho biết trên trang cá nhân của cô rằng ông Trọng mà cô gọi là anh Tổng Tịch nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vào trưa cùng ngày. Trước đó, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin và đăng ảnh về chuyến thăm và làm việc của ông Trọng tại tỉnh Kiên Giang trong hai ngày 13 và 14 tháng 4. Trích dẫn nguồn tin riêng, trang tin tức thời báo.de có trụ sở ở Berlin, Đức viết: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn trong tình trạng hôn mê sau khi bị đột quỵ, tức tai biến mạch máu não ở Kiên Giang chiều ngày 14 tháng 4. Thông tin cập nhật vào lúc 7 giờ 30 giờ địa phương hôm 14 tháng 4 của tờ báo này tường thuật rằng ông Trọng đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy và bị liệt nửa người bên trái. Một nguồn tin khác từ trong nước nói với thời báo.de rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não. Trong chuỗi thông tin cập nhật về diễn biến sự việc, trang tin này đăng tải nhiều hình ảnh của đoàn xe cứu thương cùng đoàn xe hộ tống đưa ông Trọng từ Bệnh viện Chợ Giấy ở thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Hà Nội. VOA không thể kiểm chứng độc lập các thông tin của thời báo.de và trên mạng xã hội. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về những thông tin về sức khỏe của ông Trọng. Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ông Trọng phải nhập viện, nhiều người bày tỏ lo lắng về tình hình sức khỏe của người đứng đầu nhà nước. Nhà văn Nguyễn Viện viết trên trang Facebook cá nhân rằng: Tôi cảm thấy lo hơn vui khi cho rằng ông Trọng khó có thể trở lại bình thường và tiếp tục làm việc. Bởi theo nhà văn này, khoảng trống quyền lực sẽ đi kèm với hai hệ lụy, gồm nội bộ khủng hoảng vì tranh giành chỗ trống và khả năng can thiệp của yếu tố nước ngoài sẽ khốc liệt hơn. Ông Trọng là người lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng, trong đó hàng chục quan chức nhà nước và lãnh đạo các ngành dầu khí, ngân hàng đã bị đưa ra tòa và nhận các bản án nhiều năm tù. Cho đến hôm nay, chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng trước những thông tin này, truyền thông trong nước cũng không đưa ra thông tin gì về việc ông Trọng bị nhập viện tại Kiên Giang hay ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hai trang web lấy tên lãnh đạo nguyễnphutrọng.org và nguyễnxuânphúc.org trong hai ngày qua đưa ra những bản tin cảnh báo về thông tin xuyên tạc vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bản tin ra ngày 16 tháng 4 trên trang nguyễnphutrọng.org nói rằng xuyên tạc sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để câu view làm công cụ đánh bóng tên tuổi là điều mà đối tượng Lê Nguyễn Phương Trà thực hiện trong những ngày qua, làm dậy sóng dư luận. Bản tin trên trang nguyễnxuânphúc.org cũng ra ngày 16 tháng 4 nói rằng vấn đề sức khỏe của các vị lãnh đạo Việt Nam thường xuyên là đề tài để các phần tử xấu lợi dụng, thêu dệt nên những câu chuyện xuyên tạc gây hoang mang dư luận. Trước đây, nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh hay chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng bị lan truyền tin tức bịa đặt về tình trạng sức khỏe. Bản tin này nhận định và cho rằng mục đích chung của những hành động như thế không khác gì hướng đến việc bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo, xuyên tạc về nội bộ Đảng, nhà nước. Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam thông qua một bộ luật nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó quy định các thông tin bao gồm sức khỏe của các lãnh đạo nhà nước phải được giữ kín. Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, các trang mạng đứng tên lãnh đạo có nguồn gốc và sự tham gia của cơ quan an ninh Việt Nam được tài trợ bởi một nhóm lợi ích nào đó trong đảng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định trong một phần đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng những tin đồn trên mạng về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh hay ông Trần Đại Quang cho đến rất nhiều sự kiện khác sau này tỏ ra đúng và những lời cải chính biện bạch khi đó của báo chính thống trở thành hết sức lố bịch.
Chiều ngày 15 tháng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng với Công an Hà Tĩnh và Công an Nghệ An đã chặn bắt một vụ vận chuyển 600 kg ma túy đá tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Báo Thanh Niên cho biết các lực lượng chức năng đã bắt 4 người và thu giữ 600 gói ma túy, mỗi gói nặng 1 kg, để trong 30 thùng loa được ngụy trang trên một chiếc xe tải. Thông tấn xã Việt Nam cho biết hàng trăm công an, cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí cùng xe chuyên dụng đã được huy động để khám xét nhà và vây bắt các đối tượng liên quan. Đài truyền hình Nghệ An cho biết hai trong số nghi phạm bị bắt là con trai và cháu của chủ hộ. Gần đây, Việt Nam đã phá nhiều vụ án ma túy lớn, trong đó có cả nghi phạm người nước ngoài. Vào tháng trước, Công an Việt Nam đã bắt 8 nghi phạm người Trung Quốc và 3 người Việt Nam trong một đường dây ma túy xuyên quốc gia ở công ty Hasan, thành phố Hồ Chí Minh.
Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định cam kết của hai bên sẽ tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Trong một thông cáo chung ra hôm 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ nói hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam vừa tổ chức đối thoại an ninh năng lượng Việt-Mỹ thường niên tại Washington, D.C. trong cùng ngày. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo, hai phái đoàn Mỹ và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh năng lượng đối với phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh kinh tế khu vực tăng trưởng mạnh mẽ, đi kèm với nhu cầu cao về năng lượng. Thông cáo này viết thêm, cả hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc phải cải thiện tính minh bạch và sự ổn định của môi trường đầu tư ngành năng lượng Việt Nam thông qua sự phát triển do lĩnh vực tư nhân dẫn đầu và các cải cách về thể chế. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các nguồn năng lượng Francis Fanon đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật để đẩy mạnh các nỗ lực nhằm nâng cao năng lực điều tiết của Cơ quan Quản lý Điện lực Việt Nam. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn General Electric của Mỹ đã ký hợp đồng tư vấn về nghiên cứu hệ thống tích điện phục vụ phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian diễn ra đối thoại. Tuy nhiên, không có chi tiết nào cụ thể về hợp đồng mới ký kết này được đưa ra. Các đại diện Việt Nam đã thảo luận về chương trình thí điểm về thỏa thuận mua điện trực tiếp, trong đó cho phép các tập đoàn Hoa Kỳ có mục tiêu năng lượng tái tạo 100% được mua trực tiếp điện từ các nguồn năng lượng tái tạo cho các cơ sở sản xuất của họ ở Việt Nam. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nêu bật sự ủng hộ của họ và hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam về những cải cách cho ngành điện, tăng cường năng lượng tái tạo và khả năng lưu trữ của Việt Nam, thúc đẩy nhập khẩu khí đốt thiên nhiên và tăng cường hiệu quả năng lượng. Các phái đoàn Mỹ và Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác trong tất cả mọi lĩnh vực được thảo luận trong cuộc đối thoại tại Washington và sẽ thẩm định lại những tiến bộ tại đối thoại an ninh năng lượng Mỹ-Việt lần thứ 3 vào năm 2020 sẽ được tổ chức tại Việt Nam.
4 người đàn ông Anh Quốc bị đưa ra tòa sơ thẩm Touro hôm 15 tháng 4 với cáo buộc buôn người và hỗ trợ nhập cảnh bất hợp pháp cho 29 người Việt Nam. Trang Cornwall Live cho biết trước đó hôm 14 tháng 4, cảnh sát Anh đã truy tố 4 người này sau khi nhà chức trách phát hiện một chiếc xe chở khách cập bờ biển Anh trên một con tàu tại hạt Devon vào ngày 12 tháng 4. Một chiếc xe khách bị cảnh sát chặn trên đường số M5 gần đường J28 lúc 9 giờ sáng, bị phát hiện chở đến 29 người đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em. Tất cả đều là người Việt Nam, cảnh sát và các bên liên quan vẫn đang chăm sóc những người bị phát hiện trong xe. Cảnh sát Devon và Cornwall xác nhận sự việc trong một thông báo. Hãng tin BBC trích lời nhà chức trách cho biết đã giải cứu 29 người Việt Nam này và nói rằng họ là nạn nhân buôn người. Hội Hồng Thập Tự Anh Quốc đang cử tình nguyện viên đến hỗ trợ cho các nạn nhân. Một người phát ngôn của Hiệp hội Trẻ Em và Gia đình Devon thông báo chính phủ Anh Quốc sẽ quyết định những gì sẽ làm tiếp theo với nhóm người Việt này.
Tròn một năm sau hai phiên tòa xử Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng với tổng cộng 31 năm tù giam, nhưng lại không dẫn ra được chứng cứ nào đủ thuyết phục về tội trạng của Thăng, cũng không làm hé lộ được cung đường nào dẫn thẳng tới cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng. Vào tháng 3 sau Tết Nguyên đán 2019, đã ồn ào bùng lên vụ Junin 2. Phát pháo lệnh đánh vụ Junin 2, theo truyền thống, vẫn được bắn ra bởi thanh niên. Tờ báo mà vào tháng 3 năm 2017 đã phát pháo hiệu về đánh ngành dầu khí, vụ Đinh La Thăng và cho tới nay đã hoàn thành những chuẩn mực của một tờ báo thân đảng. Chẵn một con giáp trước đó, vào năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN do Đinh La Thăng, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, đã có một phi vụ đầu tư vào một công ty khai thác dầu khí tại Venezuela. Chế độ được xem là người anh em xã hội chủ nghĩa của Việt Nam với sự chứng kiến của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư thời đó mà còn những biệt danh khác như Gã Răng Chắc, Mạnh Mượt, v.v. Phi vụ này cũng được cho phép bởi Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời được tập thể Bộ Chính trị gật đầu nhưng không thèm hỏi ý kiến Quốc hội. Cơ quan mà về phương diện luật pháp là có thẩm quyền xem xét những dự án đầu tư tỷ đô như Junin 2. Tiếp đến, một tổ hợp liên doanh ra đời giữa PVN và Công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela với cái tên Dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng Low Junin 2 có tổng vốn đầu tư 12,4 tỷ đô la, trong đó liên doanh vay 60%, tương ứng 5,8 tỷ đô la, 40% còn lại do các bên đóng góp, tương ứng 3,1 tỷ đô la. Phía Việt Nam tham gia 40% với số vốn góp là 1,241 tỷ đô la.
Lẽ ra sự việc trên đã hoàn toàn bình thường như nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài khác. Nếu Junin 2 không mang về một giọt dầu nào cho tới nay và không bị phát hiện một khoản chi phí quái lạ, phí tham gia hợp đồng, bonus, lên đến 584 triệu đô la, khiến tổng vốn của phía Việt Nam phải bỏ ra lên đến 1 tỷ 825 triệu đô la. Con số 584 triệu đô la bonus trên chi cho ai? Phải chăng PVN đã dùng nó để hối lộ cho những quan chức cao cấp của Venezuela? Cộng hưởng với hậu quả Junin 2 trở thành dự án mà PVN đốt tiền ngân sách quốc gia và trơ khung trùng bền cho đến nay, số tiền lãi quả khủng khiếp trên đang khiến dự án này trở thành đầu đề nóng hổi trên mặt báo chí nhà nước vào những ngày này. Lòng trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng khi tổng giám đốc của PVN là Nguyễn Vũ Trường Sơn thình lình làm đơn xin từ chức, còn Bộ Công an thì đang vào cuộc làm rõ. Trong khi đó, mạng xã hội vừa tung hứng, vừa tung tóe nhiều thông tin và bình phẩm về vụ Junin 2. Nhưng những tin tức và bình luận này không chỉ xuất phát từ những cây bút độc lập mà còn hiện ra trên những trang Facebook cá nhân của một số cây bút mang màu sắc phe cánh chính trị. Vào thời Junin 2 tứ trụ trong chính thể độc đảng ở Việt Nam, gồm có Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư, Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng và Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội.
Vậy là đề tài chủ yếu của giới viết lách phe cánh vào thời gian này là bóc tách bằng được những ai trong bộ chính trị thời đó đã bỏ phiếu chống Junin 2 và những kẻ nào phải chịu trách nhiệm đốt tiền ngân sách. Có người cho rằng hai vị không tán thành là cụ Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội, và cụ Trương Tấn Sang, lúc đó là Thường trực Ban Bí thư. Hai cụ đều đề nghị phải thông qua Quốc hội, nhưng hai cụ chỉ là thiểu số. Nhưng ở một chiều kích khá trái ngược, có người lại cho rằng chính Nguyễn Minh Chiết mới là người bỏ phiếu chống, còn Nguyễn Phú Trọng cũng phải chịu trách nhiệm liên đới vì ông ta nằm trong tập thể Bộ Chính trị. Trong lúc hầu hết ý kiến của giới phe cánh chính trị và cả những cây bút độc lập đều nhất trí về khả năng cao là Mạnh Mượt, tức Nông Đức Mạnh, phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ đốt tiền Junin 2. Thêm vào đó, dường như chẳng ai chia buồn thương tiếc cái đầu bóng mượt mới lấy vợ gần đây ấy, một điểm đồng nhất thú vị hiếm hoi. Khi cạnh tiếp theo được tranh luận ngày càng căng thẳng là liệu anh 3X, tức Nguyễn Tấn Dũng, với tư cách là thủ tướng và là người cầm trịch cao nhất về dự án này, khi đó có cố ý làm trái hay không, và có phải là cái đích cuối cùng và quan yếu nhất mà nhiều khả năng Junin 2 đang được đẩy thành một vụ án nhắm tới hay không? Và liệu Nguyễn Phú Trọng, dù chỉ phụ trách một cơ quan bị xem là bù nhìn khi đó, có phải chịu trách nhiệm gì không khi ông ta chẳng có được một phản ứng nào ra hồn khi Quốc hội bị PVN và chính phủ qua mặt một cách không thương xót như thế? Và ngoài ra, một nhân vật khác đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đốt tiền của Junin 2 là Hoàng Trung Hải, hiện thời là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, và còn được một số dư luận xem là cục cưng của Bắc Kinh, có liên quan trách nhiệm vụ này và có chịu chung số phận cầu đầu trảm với Nguyễn Tấn Dũng hay không.
Trong khi đó, đã có ít nhất một chỉ dấu lộ diện và dễ đoán cho thấy vụ Junin 2 đang đi theo chiều hướng nào và theo sự chỉ đạo của ai. Hiện tượng báo chí nhà nước đồng loạt đấu tố Junin 2 hẳn phải nhận được tín hiệu bật đèn xanh của Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan có truyền thống thuộc phe đảng, và từ sau Đại hội 12 đến nay vẫn tỏ rõ lòng trung thành tương đối với Nguyễn Phú Trọng, nhân vật đang nắm cực uy gần như tuyệt đối trong bộ chính trị đảng, với vai trò không chỉ là tổng bí thư mà còn lèn thêm ghế chủ tịch nước. Lời giải cho ẩn số những ai trong bộ chính trị bỏ phiếu chống Junin 2 hầu như đã lộ ra. Chỉ khi Nguyễn Phú Trọng nằm trong số những người may mắn bỏ phiếu chống ấy, ông ta mới đủ tự tin để khơi lò vụ Junin 2. Không có gì khó hình dung rằng Nguyễn Phú Trọng chính là tác giả của vụ việc đang lao nhanh đến hồ sơ vụ án này. Nhưng một dấu hỏi lớn lại bật ra. Vì sao vào thời gian cuối năm 2017 và đầu năm 2018 khi đã cho bắt và khai thác điều tra Đinh La Thăng, những vụ sử thăng lại khá tầm vào mà không hiện ra vụ Junin 2? Và tại sao trong suốt năm 2018, mặc dù những người thân của Nguyễn Tấn Dũng như con gái Nguyễn Thanh Phượng, con trai Nguyễn Thanh Nghị có nhiều dấu hiệu bị đưa vào tầm ngắm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an, thế đứng của đồng chí X vẫn không mấy nghiêng ngả?
Có vẻ Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa mạnh đến mức như một số người tưởng tượng. Ngay trước mắt và đập ngay vào mắt ông ta vẫn là một lực lượng ngầm trong nội bộ đảng kinh chống lại chiến dịch đốt lò. Hãy tưởng tượng ra tương lai gần, bởi một nguyên do bất khả kháng nào đó, chẳng hạn vấn đề sức khỏe không cho phép Nguyễn Phú Trọng tiếp tục cống hiến, mà sẽ khiến ông ta phải buông rơi quyền lực, trong lúc lò thậm chí vẫn chưa thể lọt qua được cánh cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng và bộ dậu của Dũng. Triển vọng đen tối cùng hậu quả gây gớm nào sẽ xảy đến với Trọng nếu đối phương có cơ hội hồi sức và quyết tâm hồi tố ông ta. Từ sau vụ chỉ đạo bắt Đinh La Thăng, một thủ hạ thân tín của Nguyễn Tấn Dũng, vào cuối năm 2017, Nguyễn Phú Trọng đã chính thức leo lên lưng cọp và ở vào thế được ăn cả ngã về không. Hẳn đó là nguồn cơn mà sẽ khiến ông Trọng phải cố gắng hoàn tất nhiệm vụ lịch sử như cái kết của Đại hội 12, bất cứ ai trừ Dũng trong năm 2019 này, hoặc chậm lắm sang năm 2020, trước khi Đại hội 13 diễn ra vào năm 2021, mà rất có thể sẽ biến diễn một biến động nhân sự cấp cao không thể lường được và không an toàn cho bất kỳ kẻ nào.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các tỷ phú và các tập đoàn Pháp đã cam kết đóng góp 450 triệu đô la để giúp xây lại nhà thờ Đức Bà Paris sau khi ngôi nhà thờ 850 năm tuổi này bị hư hỏng nặng nề trong trận hỏa hoạn. Khoản đóng góp lớn nhất được loan báo hôm 16 tháng 4 là từ tập đoàn LVMH, vốn sở hữu các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Christian Dior và Givenchy. Tập đoàn này và gia đình ông Bernard Arnault, CEO của LVMH, hứa đóng góp 200 triệu euro, tức tương đương 226 triệu đô la. Tập đoàn này ra thông cáo nói rằng khoản đóng góp này là để thể hiện tinh thần đoàn kết với thảm họa quốc gia, và số tiền đó sẽ được dùng để xây dựng lại ngôi thánh đường tuyệt diệu này, cũng là biểu tượng của di sản và sự đoàn kết của nước Pháp. LVMH cũng ra lệnh cho các bộ phận sáng tạo và tài chính của mình sẵn sàng trợ giúp công cuộc tái thiết nhà thờ Đức Bà và kêu gọi tài trợ. Gia tộc Pinault sở hữu tập đoàn xa xỉ Kering cam kết đóng góp 100 triệu euro tương đương 113 triệu đô la. Các nhãn hiệu của Kering bao gồm Gucci và Yves Saint Laurent. Thảm họa này đánh vào tim của tất cả người dân Pháp và hơn thế nữa, tất cả những ai gắn bó với các giá trị tâm linh. Ông François-Henri Pinault, CEO của Kering ra thông cáo nói, đối mặt với thảm họa này, mọi người đều muốn hồi sinh bảo vật này của nền di sản của chúng ta càng sớm càng tốt. Ông Pinault, con trai của tỷ phú François Pinault, nói thêm, tập đoàn dầu khí Total cam kết đóng góp 100 triệu euro để tái thiết nhà thờ Đức Bà. Công ty công nghệ tư vấn Capgemini hứa sẽ chi 1 triệu euro. Trận hỏa hoạn ở nhà thờ Đức Bà hôm 15 tháng 4 đã tàn phá phần lớn ngôi giáo đường 850 tuổi, kể cả chóp nhọn biểu tượng. Đám cháy được dập tắt sau 9 tiếng đồng hồ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ xây dựng lại nhà thờ. Ông tuyên bố Pháp sẽ khởi động một chiến dịch gây quỹ quốc tế để trợ giúp cho nỗ lực tái thiết. Ông Arnault là người giàu thứ ba trên thế giới. Theo bản đánh giá tỷ phú của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của ông ước đạt 90,4 tỷ đô la, nhiều hơn cả Warren Buffett hay Mark Zuckerberg. Gia tộc Pinault có lượng tài sản ước tính là 37,3 tỷ đô la, cũng theo Bloomberg. Ông François-Henri Pinault, người đang đứng ra điều hành tập đoàn của gia đình, kết hôn với nữ tài tử Salma Hayek.
Ngọn lửa thiêu hủy một phần nhà thờ Đức Bà Paris, có khả năng là do tai nạn. Các công tố viên Pháp cho biết hôm 16 tháng 4, sau khi lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được những tia lửa cuối cùng trong đống hoang tàn trong đêm, và cả đất nước Pháp đau buồn trước sự tàn phá của một công trình mang tính biểu tượng. Hơn 400 lính cứu hỏa đã vật lộn để kiểm soát ngọn lửa vốn đã thiêu hủy phần mái và làm sụp đổ chóp nhọn của tòa giáo đường đã trải hơn 8 thế kỷ. Họ làm việc thâu đêm để dập lửa hoàn toàn vào khoảng 14 giờ sau khi ngọn lửa bùng phát. Công tố viên Paris Rémy Hers nói không có chỉ dấu hiển nhiên cho thấy vụ cháy này là bị phóng hỏa. Có 50 người đang làm việc trong một cuộc điều tra dài và phức tạp. Một lính cứu hộ bị thương. Ngoài ra, không có ai khác thương vong sau khi nhà thờ đã đóng cửa, không nhận khách tham quan nữa vào chiều tối trước khi xảy ra hỏa hoạn. Nhìn từ bên ngoài, hai tháp chuông đồ sộ và tường bên ngoài cùng với hệ thống cột trụ vẫn đứng vững, nhưng bên trong và cấu trúc bên trên đã bị lửa thiêu hủy. Các điều tra viên không thể bước vào gian giữa nhà thờ đã ám đen cho đến khi các chuyên gia chắc chắn rằng các bức tường đá có thể chịu được sức nóng và cấu trúc công trình này vẫn vững vàng. Đám cháy nhanh chóng lan rộng qua các kèo gỗ đỡ mái nhà thờ, nơi các công nhân đang thực hiện việc tu sửa đến khung gỗ của chóp nhọn. Các công tố viên Paris đã mở một cuộc điều tra về tàn phá không cố ý do hỏa hoạn. Các cảnh sát hôm 16 tháng 4 đã bắt đầu thẩm vấn các công nhân có liên quan trong đợt tu sửa. Văn phòng công tố viên cho biết, hàng trăm người sững sờ đứng theo dõi dọc bờ sông Seine đến tận khuya. Khi ngọn lửa hoành hành, họ đọc kinh cầu nguyện và đồng thanh hát thánh ca. Tối qua, chúng tôi còn nghĩ rằng toàn bộ nhà thờ sẽ sụp đổ, nhưng đến sáng nay thì nó vẫn đứng vững, vẫn can đảm bất chấp tất cả. Đó là dấu hiệu của hy vọng. Sơ Marie Aimée, người đã chạy thục mạng đến một nhà thờ gần đó để cầu nguyện khi đám cháy lan rộng, bày tỏ. Tòa Vương Cung Thánh Đường này chính là nơi Napoleon lên ngôi hoàng đế vào năm 1804. Giáo hoàng Pius thứ 10 phong thánh cho Jeanne d'Arc vào năm 1909 và là nơi tổ chức tang lễ cho các cựu tổng thống Charles de Gaulle và François Mitterrand. Những lời chia buồn từ khắp nơi trên thế giới cũng được gửi tới nước Pháp. Giáo hoàng Francis, người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã, đã cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng. Tòa thánh Vatican cho biết và nói thêm rằng, nhà thờ Đức Bà vẫn luôn luôn hiện hữu và chúng ta đã nhìn thấy điều này trong những giờ vừa qua, nơi mà các tín hữu cũng như phi tín hữu có thể hòa cùng với nhau trong những thời khắc gây cấn nhất trong lịch sử nước Pháp. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị bày tỏ lòng đau buồn vô hạn, trong khi thái tử Charles nói trái tim ông hoàn toàn tan nát. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris, vốn được xem là một trong những biểu hiện đẹp nhất của kiến trúc Gothic châu Âu, được trên 13 triệu du khách viếng thăm mỗi năm. Hiện vẫn còn quá sớm để ước tính thiệt hại. Quỹ từ thiện di sản Fondation du Patrimoine cho biết, nhưng có khả năng nó lên đến hàng trăm triệu đô la. Ông Paolo Violini, một chuyên gia phục chế các viện bảo tàng của Vatican, cho biết tốc độ mà đám cháy lan rộng trong nhà thờ là một điều đáng kinh ngạc. Chúng ta từng nghĩ về nó, rằng đó là một công trình vĩnh cửu, đơn giản bởi vì nó đã đứng vững qua hàng trăm năm hay một ngàn năm, nhưng thực tế lại là chúng rất mong manh, ông Violini nói. Công ty đang thực hiện sửa chữa nhà thờ khi đám cháy bùng phát cho biết họ sẽ hợp tác hoàn toàn với các nhà điều tra. Tất cả những gì mà tôi muốn nói với quý vị là vào lúc đám cháy bùng phát, không có nhân viên nào của chúng tôi làm việc tại hiện trường. Chúng tôi tuân thủ mọi quy trình. Ông Julien Lebras, đại diện của công ty gia đình Lebras Frères, cho biết, giới chức Pháp đã thở phào nhẹ nhõm khi nhiều di vật và các tác phẩm nghệ thuật đã được cứu thoát. Có lúc các lính cứu hỏa, cảnh sát và các viên chức chính quyền tạo thành dây chuỗi sống để di dời các bảo vật này. Trong đó có chiếc vương miện gai hàng trăm năm tuổi được làm từ cây gai và vàng, và chiếc áo chẽn được cho là vua Saint-Louis đã mặc vào thế kỷ thứ 13. Nhà thờ Đức Bà giống như người chị của chúng tôi, cho nên đó là điều rất đáng buồn. Tất cả chúng tôi đều đau buồn. Ông Olivier Lebib, một người dân Paris nói, tôi đã sống ở đây cùng với nó đã 40 năm. Tạ ơn Chúa, cấu trúc đá của nhà thờ đã trụ vững trong đám cháy. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.